Tiếng Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 20 tháng 3 năm 2012, gồm có Kim Tôn Giáo và sau đó là bài thời sự nói về thư phục vụ mùa chay của Tòa Giám mục Phan Thiết. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Kim Tôn Giáo với Duy An.
Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi huynh đoàn Pio X minh định lập trường hiệp thông với Tòa Thánh. Trên đây là nội dung thông cáo công bố hôm 16 tháng 3 vừa qua về cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Giáo hội của Thiên Chúa Ecclesia Dei và Đức Giám mục Bernard Feli, bề trên tổng quyền của Huynh đoàn Thánh Pio X, một tổ chức quy tụ các tín hữu công giáo thủ cựu do Đức Cố Tổng Giám mục Marcel Lefebvre thành lập và không còn hiệp nhất trọn vẹn với giáo hội sau khi vị giám mục này truyền chức cho 4 giám mục khác không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha hồi cuối tháng 6 năm 1988. Sau nhiều năm đối thoại và làm việc, nay Tòa Thánh kêu gọi Huynh đoàn Thánh Pio X minh định lập trường để có thể hàn gắn sự rạn nứt giữa huynh đoàn này với giáo hội công giáo. Thông cáo nhắc lại rằng, ngày 14 tháng 9 năm 2011, Đức Hồng Y Levada đã trao cho Đức Cha Feli một bản tiền đề giáo lý, kèm theo một văn kiện tiên quyết như căn bản để đạt tới sự hòa giải hoàn toàn với Tòa Thánh. Trong các văn kiện đó có chứa đựng những nguyên tắc đạo lý và tiêu chuẩn giải thích đạo lý công giáo cần thiết để bảo đảm sự trung thành với huấn quyền của Hội Thánh và có cùng cảm thức với giáo hội. Hồi tháng Giêng năm 2012 này, Huynh đoàn Thánh Pio X đã gửi bản trả lời đến Bộ Giáo lý Đức Tin, nhưng Bộ cứu xét và thấy rằng câu trả lời này không đủ để vượt thắng những vấn đề đạo lý gây ra sự rạn nứt giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn. Vào cuối cuộc gặp gỡ hôm 16 tháng 3 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã mời gọi bề trên tổng quyền Thánh Pio X hãy minh định lập trường của mình để có thể đạt tới sự hàn gắn những rạn nứt hiện nay như mong ước của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Levada và Đức Giám mục Feli kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ và Tòa Thánh gia hạn 1 tháng, tức là trước ngày 15 tháng 4 năm 2012, để huynh đoàn trả lời. Trong cuộc gặp gỡ nói trên, Đức Giám mục Feli có linh mục Alan Mark Nelly tháp tùng. Về phía Tòa Thánh, còn có Đức Tổng Giám mục Luis Francisco Ledaria, dòng tên, Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, và Đức ông Guido Bozzo, Tổng Thư ký Ủy ban Giáo hội của Thiên Chúa. Trong những tháng gần đây, Huynh đoàn Thánh Pio X thường lên tiếng cho biết không thể ký nhận bản tiền đề giáo lý, vì vẫn còn vấn đề về đạo lý. Huynh đoàn này phủ nhận giáo huấn của Công đồng chung Vaticano đệ nhị về phụng vụ, đại kết, đối thoại liên tôn và tự do tôn giáo. Tin Cuba. Linh mục trưởng Ấn Tổng giáo phận thủ đô La Havana nói rằng, không ai có quyền biến các nhà thờ công giáo thành nơi ẩn núp để hoạt động chính trị. Theo nguồn tin của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ APIC, thì trong đêm 13 rạng 14 tháng 3 vừa qua, có một nhóm 13 người đến chiếm nhà thờ Đức Bà của tình thương bác ái tại thủ đô La Havana với dụng ý kêu gọi sự chú ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sắp đến thăm Cuba vào cuối tháng 3 này nhằm tranh đấu cho những đòi hỏi thay đổi chính trị tại đảo quốc Cuba. Linh mục Ramon Suarez Pocari, trưởng Ấn Tổng giáo phận La Havana, đã đến tận nơi để điều tra về việc chiếm giữ nhà thờ, đồng thời lắng nghe những nguyện vọng của nhóm người áp chiếm nhà thờ. Cha Ramon cam kết sẽ chuyển những nguyện vọng của họ lên các vị lãnh đạo giáo hội và yêu cầu họ hãy rời khỏi nhà thờ, nhưng họ không chịu nghe theo. Theo phúc trình được gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, thì việc chiếm giữ nhà thờ nói trên là một trong những hành động của chiến dịch được chuẩn bị trước và có liên kết với nhiều nơi khác nữa trên đảo quốc Cuba, nhằm tạo ra tình trạng tranh chấp nhân dịp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto sắp tới tại đây. Theo thông cáo của vị linh mục trưởng Ấn, người ta còn đọc biết thêm rằng giáo hội lắng nghe, tiếp nhận và can thiệp cho tất cả mọi người. Nhưng giáo hội không thể chấp nhận những hành động làm méo mó bản chất sứ mạng của giáo hội, hoặc có thể gây cản trở sự tự do tôn giáo của những anh chị em tín hữu muốn đến cầu nguyện trong nhà thờ này. Không ai có quyền phá bỏ tinh thần mừng đón Đức Thánh Cha của các tín hữu Công giáo Cuba và của nhiều công dân khác nữa đang chờ đợi trong vui mừng và hy vọng vào chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tin Thụy Sĩ. Ngành tư pháp tại Thụy Sĩ được khuyến cáo đừng để đất nước trở thành nơi ẩn trốn của những tội phạm chiến tranh. Hôm 15 tháng 3 vừa qua, Liên hiệp Thụy Sĩ về Tòa án Quốc tế đã chuyển lên Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ một thỉnh nguyện thư với 10.000 chữ ký, yêu cầu thành lập một cơ cấu riêng biệt có trách vụ tìm bắt những tội phạm chiến tranh, những kẻ đã từng tra tấn người khác hiện đang ẩn trốn tại Thụy Sĩ. Được biết, hiện tại trong các quốc gia Âu Châu, có hàng ngàn người bị nghi ngờ dính líu với những tội ác nói trên, chẳng hạn như những tội phạm từ cựu Yugoslavia, từ Rwanda, từ Iraq, từ Afghanistan, từ Guatemala, từ Sri Lanka đến ẩn trốn tại Thụy Sĩ. Tại Thụy Sĩ, nhiều trường hợp như vậy đã được biết đến, nhưng chưa có biện pháp bắt và trừng phạt. Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ thì cho rằng hiện đang thiếu ngân quỹ bổ túc để thực hiện những biện pháp pháp lý mới được thêm vào trong ngành tư pháp Thụy Sĩ liên quan đến các tội phạm kể trên. Được biết, những tội phạm chiến tranh đã được đưa vào trong luật hình sự Thụy Sĩ từ tháng Giêng năm 2011, mà đến nay chưa thật sự hữu hiệu vì thiếu ngân sách và nhân sự thi hành. Tin Vatican. Lần đầu tiên một đôi vợ chồng soạn các bài suy niệm đàng thánh giá cho Đức Thánh Cha. Lần đầu tiên một đôi vợ chồng người Italia, ông bà Danilo và Anna Maria Gianzucchi, được mời soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàng thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha cử hành tối thứ Sáu tuần thánh tới đây, mùng 6 tháng 4, tại hí trường Collegio ở Roma. Ông bà Gianzucchi là người cùng với chị Chiara Lubich khởi xướng phong trào các gia đình mới trong khuôn khổ phong trào Focolari, tổ ấm. Những suy tư của ông bà sẽ xoay quanh đề tài gia đình và theo khuôn khổ 14 chặng đàng thánh giá truyền thống. Phong trào các gia đình mới được thành lập năm 1967 và hiện nay có hơn 300.000 thành viên với 4 triệu cảm tình viên tại năm châu. Phong trào đề ra một phương thức mới để sống đời gia đình và canh tân nền văn hóa gia đình dựa trên 4 đường hướng chủ yếu là linh đạo, giáo dục, xã hội tính và tình liên đới. Các thành viên của phong trào này dấn thân sống quyết liệt linh đạo hiệp nhất của phong trào tổ ấm. Tin Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tuyên bố sẽ thúc đẩy cuộc tranh đấu để bảo vệ tự do tôn giáo tại nước này. Sau hai ngày bàn luận hôm 13 và 14 tháng 3 vừa qua, phiên họp đặc biệt của 40 giám mục trong Ủy ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đi đến kết luận, đó là cuộc tranh đấu bảo vệ quyền tự do tôn giáo vẫn cần phải tiếp tục, và hội đồng sẽ dồn mọi nỗ lực để thúc đẩy cuộc tranh đấu trên tất cả các lĩnh vực như thông tin, lập pháp và tư pháp. Mục tiêu chính của cuộc tranh đấu không là vì vấn đề kiểm soát sinh sản của chính quyền, mà chính là vì chính quyền đã đặt để một định nghĩa rất hẹp hòi thế nào là tôn giáo. Do vậy, bản thông cáo hôm 14 tháng 3 vừa qua viết rằng, giáo hội không ép buộc bất cứ ai phải làm điều gì, nhưng vấn đề ở đây là giáo hội đang bị ép buộc bởi một sắc lệnh của chính phủ liên bang, đòi hỏi những tín hữu và một số các cơ quan của giáo hội phải hành động trái nghịch với giáo huấn của giáo hội. các giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng cuộc tranh đấu này không phải là nhắm vào việc cấm đoán cung cấp thuốc ngừa thai. Thực ra, các loại thuốc ngừa thai và phá thai đã được bày bán đầy rẫy ở khắp nơi với một giá rẻ mạt. Cuộc tranh đấu này cũng không nhắm vào việc hỗ trợ cho một đảng phái chính trị hoặc để đối lập lại việc chăm sóc sức khỏe phổ quát, bởi lẽ người ta nên nhớ rằng từ năm 1919, các giám mục Hoa Kỳ đã liên lỉ kêu gọi phải có một chương trình y tế phổ quát cho mọi người. Nhưng cuộc tranh đấu cần phải tiếp tục là vì đây là một sắc lệnh không chính đáng và chưa từng có của chính phủ để xác định lại thế nào là một người có đức tin và thế nào mới được kể là những công việc mục vụ của một giáo hội. Do đó, sắc lệnh này cần phải bị dẹp bỏ. Hơn nữa, nhất là trong bối cảnh mà chính quyền đã có những hành động đáng ngờ khi hứa hẹn với một số các tôn giáo khác là sẽ có những thích ứng cho những chủ nhân của những tôn giáo này trong tương lai. Như vậy thì sắc lệnh này quả đáng là một quan ngại về tự do tôn giáo. Các giám mục Hoa Kỳ cho biết không phải là chỗ của chính quyền để định nghĩa thế nào là tôn giáo và chức vụ của tôn giáo là gì. Chính quyền đã chế biến ra những định nghĩa mới để phân biệt giữa những nơi thờ phượng thì khác với những dịch vụ tôn giáo. Những người hoạt động cho những dịch vụ tôn giáo là những công dân hạng hai, không xứng đáng hưởng những đặc ân của Thượng Đế ban cho hoặc từ những quyền hợp pháp để mà tuân giữ niềm tin của mình. Các giám mục Hoa Kỳ cảnh báo rằng những định nghĩa như thế sẽ được dùng làm căn bản để giải thích những điều luật khác của liên bang, và như vậy sẽ làm suy yếu truyền thống lành mạnh của liên bang là tôn trọng sự tự do tôn giáo và tôn trọng sự đa dạng của xã hội. Các đức giám mục Hoa Kỳ cũng cho biết các ngài rất thống nhất và tập trung ý chí cao độ để theo đuổi nhiều con đường trong việc bảo vệ tự do tôn giáo. Ngoài những nỗ lực tiếp tục giáo dục và vận động nơi công cộng, các giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng các vị sẵn sàng chấp nhận bất kỳ lời mời đối thoại nào của chính quyền.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ mùa chay của Tòa Giám mục Phan Thiết do Bình Minh trình bày.
Thư mục vụ mùa chay 2012. Kính gửi anh em linh mục, chủng sinh, anh chị em tu sĩ, giáo dân giáo phận Phan Thiết. Anh chị em thân mến, hai tháng đầu năm 2012, năm truyền giáo của giáo phận đã đi qua với những niềm vui và nỗi buồn đáng ghi nhận. Niềm vui là mọi giáo xứ, giáo họ đã trải qua một cái Tết bình an trong cả tâm hồn và trong cuộc sống. Nhiều giáo xứ đã có những chia sẻ thiết thực cho những anh chị em lương dân túng thiếu xung quanh. Nhiều giáo họ ở gần hoặc ở xa đã nhận được những phần quà thiết yếu để vui Tết Nhâm Thìn cùng với mọi nhà, và một số anh chị em dân tộc vùng cao cũng được thăm hỏi, giúp đỡ bởi những vị mục tử nhiệt tâm. Những sinh hoạt mang tính chia sẻ này thật ra năm nào ít nhiều cũng có, nhưng năm nay đã được quan tâm nhân rộng và đặt trong ý nghĩa truyền giáo, nên đã làm khởi phát lên một niềm vui chung. Nếu mùa xuân là mùa của niềm vui, thì thiết nghĩ việc biết quan tâm chia sẻ chính là điều cơ bản làm cho niềm vui thêm lớn mạnh, vừa tiêu trừ thói vô cảm đối với sự khốn cùng của tha nhân dường như đang lan tràn ngoài xã hội, vừa thực thi tình bác ái một cách cụ thể là biết chia cơm, sẻ áo cho những người cận lân của mình. Có thể phần quà giá trị không lớn về mặt kinh tế, nhưng về mặt tinh thần đã vượt qua khối lượng để gói ghém một tình thân và trao gửi theo tinh thần của tin mừng. Nhưng giữa những niềm vui chung ấy, giáo phận chúng ta lại phải đón nhận hai nỗi buồn. Nỗi buồn thứ nhất là sự ra đi của một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris, người đã để lại nhiều dấu ấn mục vụ tại giáo phận, đó là cha Yeramusse. Trong thập niên 1960-1970, Ngài đã làm việc tại giáo xứ Tân Lý Kim Cù My. Ngài đã thiết lập giáo xứ Hiệp Nghĩa, rồi sau này là giáo xứ Tinh Hoa và Hiệp An. Mặc dù chỉ gắn bó với vùng đất và con người Hàm Tân trong vòng chục năm, nhưng ký ức về Ngài trong 50 năm qua nơi những người đồng thời với Ngài không hề suy giảm, và chính Ngài mỗi khi gặp lại người Phan Thiết cũng luôn nhắc đến thập niên ấy như một phần đời khó quên. Ngài mất vì bệnh tim ở tuổi 80 vào ngày 1 tháng 2 năm 2012. Nỗi buồn thứ hai là sự ra đi của Đức ông Luciano de Agostini thuộc giáo phận Verona, người đã kết nghĩa với Đức cha Nicolas và giáo phận Phan Thiết để hỗ trợ nhiều công trình xây dựng vật chất cũng như giúp đào luyện về nhân sự. Về vật chất, Ngài đã hỗ trợ các công trình xây dựng nhà thờ Hòa Thuận, Hồng Liêm, Huy Khiêm và Phêrô, cũng như cho nhiều công việc bác ái khác. Về nhân sự, chính Ngài đã có sáng kiến đề nghị giáo phận Verona giúp đào tạo một số ứng viên linh mục như cha Thi và thầy Tuấn tại Đại chủng viện Verona, và giúp xây dựng cộng đoàn cho các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết tại nơi Ngài làm việc mục vụ. Sau vài năm lâm trọng bệnh, Ngài ra đi ở tuổi 71 vào ngày 12 tháng 2 năm 2012. Chúng ta chung lời cầu nguyện cho hai vị ân nhân của giáo phận. Tiếp nối những nỗi niềm trên và mùa chay, chúng ta lại được mời gọi để bước sang một nỗi niềm khác, đậm đà hơn và cũng dài hơi hơn, thiêng liêng hơn và cũng khẩn thiết hơn, đó là việc canh tân đời sống. Tất nhiên, đời tín hữu đúng nghĩa phải là đời thăng tiến không ngừng, nên để thực sự là mình, tín hữu cũng phải canh tân không ngừng. Hơn nữa, tiếng gọi mùa chay một cách tỉnh lược cũng chính là tiếng gọi canh tân, dục giả mọi người làm mới lại bản thân, làm tiền đề để đổi mới mối tương quan với Thiên Chúa và cách cư xử với tha nhân. Mùa chay năm nay, theo hướng truyền giáo, xin đề nghị với anh chị em vài lãnh vực canh tân để có thể gặp được sự nhiệt tình mới mà giới thiệu tin mừng của Chúa Kitô cho người khác. Canh tân chính bản thân. Lời mời gọi, hãy xé lòng, đừng xé áo, của tiên tri Gioan năm nào, tưởng chỉ là đáp ứng cho một tình huống lịch sử, mà thật ra luôn mang tính thời sự, luôn nhấn mạnh đến việc sám hối. Nếu mùa chay được hiểu đơn giản là sự thực hiện sự chay tịnh, thì nhìn nhận lỗi lầm của mình để sám hối chính là việc khởi đầu không thể thiếu được. Muốn canh tân đời sống của mình, còn phải nhận diện sức khỏe tâm hồn, ngăn chặn những gì nguy hại mà kịp thời điều trị những gì thương tổn, rồi củng cố những gì còn yếu hoặc trang bị thêm những gì còn thiếu để sống vươn lên hồng hào trong ơn thánh. Một cách cụ thể, trong mùa chay này, chúng ta hãy năng tìm đến bí tích hòa giải là bí tích phục hồi sức khỏe tâm hồn, và bí tích thánh thể là bí tích bồi dưỡng sự sống Chúa Kitô ở trong mỗi người. Từ đó, chúng ta mới sẵn sàng mạnh mẽ sống tinh thần truyền giáo. Canh tân việc hiến dâng. Trong mối tương giao với Thiên Chúa, tín hữu thực hành việc cầu nguyện với tất cả tâm tình của mình qua phụng vụ và kinh nguyện chính thức của giáo hội, qua việc đạo đức và kinh nguyện bình dân, hoặc qua những lời kinh ngẫu hứng từ những tình huống đời sống. Tất nhiên, ngày nào tín hữu cũng cầu nguyện. nhưng cách riêng mùa chay được xem là thời gian cầu nguyện đậm đặc và lắng sâu hơn để gắn bó mật thiết với công cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô mà nhận lấy sức sống mới cho cuộc đời hiện tại. Nếu Chúa Kitô đã hiến thân chịu chết cho ta được sống, thì ta cũng biết hiến thân, chịu hao mòn một cách nào đó cho sự sống của Chúa Kitô được triển nở hơn nữa, như không ngại hy sinh thời giờ, sở thích, công sức để cầu nguyện cho việc truyền giáo trong giáo phận. Canh tân việc dấn thân. Cầu nguyện cho truyền giáo đã là điều tốt, nhưng khi góp phần vào việc truyền giáo, người ta mới thấy hình ảnh sống động của tín hữu giữa lòng xã hội. Đây cũng chính là lĩnh vực đặc trưng của ơn gọi giáo dân, đó là biết tích cực làm việc bác ái và biết dấn thân trong các sinh hoạt trần thế để bằng đời sống chứng tá như muối ướp mặn đạo đức, như men phát triển tin mừng, mọi sinh hoạt trần thế được nâng lên ngang tầm với hiệu quả ơn cứu độ của Chúa Kitô. Nếu mùa chay cũng là mùa của chia sẻ, tinh thần cũng như vật chất, thì theo hướng truyền giáo còn là mùa của dấn thân góp phần xây dựng những giáo điểm vốn còn thiếu thốn về mọi mặt, cả về hoạt động nhân sinh lẫn đời sống đức tin, để thành quả của ơn cứu độ được nhiều nơi nhận biết và cuối cùng được nhiều người đón nhận trong hân hoan chia sẻ. Anh chị em thân mến, phối hợp ý nghĩa mùa chay với hướng đi truyền giáo qua những lĩnh vực canh tân nêu trên, hy vọng sẽ giúp anh chị em sống thời gian thánh một cách hữu hiệu hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thư mục vụ mùa chay 2012 của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn đến tinh thần trách nhiệm trong gia đình. Một gia đình lành mạnh là một gia đình luôn cổ võ và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm. Nhưng thế nào là trách nhiệm? Theo từ điển tiếng Việt của nhà xuất bản Khoa học Xã hội, trách nhiệm là sự bắt buộc về đạo lý hay trí tuệ. Phải làm một việc, thực hiện một điều cam kết. Từ điển tiếng Việt đưa ra hai thí dụ như chịu trách nhiệm về lời hứa. Nhà văn có trách nhiệm về sự trong sáng của ngôn ngữ. Trên đây có lẽ mới chỉ là một khía cạnh của trách nhiệm. Còn có một khía cạnh khác của tinh thần trách nhiệm mà chúng tôi muốn bàn đến trong câu chuyện gia đình tuần này. Đó là biết chấp nhận những hậu quả của những hành động thiếu trách nhiệm của mình. Có trách nhiệm không những là phải làm một điều mình cam kết, mà còn phải chấp nhận những hậu quả của hành động thiếu trách nhiệm của mình. Chúng ta hãy thử quan sát phản ứng của các em bé trong lúc chơi một mình. Chẳng hạn, nó leo lên ghế để vớ lấy một món đồ chơi cất trên đầu tủ. Nó có thể mất thăng bằng, té xuống đất, hoặc chính cái ghế chồng chành cũng có thể ngã xuống. Đứa bé làm gì nếu không phải là giận dữ, đá vào chiếc ghế? Đứa bé có phản ứng như thế vì nó quy trách cho chiếc ghế là nguyên nhân làm cho nó té ngã. Nếu chúng ta quan sát cách xử sự của người lớn, lắm khi chúng ta cũng nhận ra một phản ứng tương tự. Khi người ta hỏi một số người phi tại sao họ thường không đúng giờ giấc, nhiều người sẽ trả lời rằng đây là thói quen mà người Tây Ban Nha đã để lại cho họ. Tật xấu, hơi thiếu sót là do và của người khác chứ không phải của họ. Trên một quy mô rộng hơn, nhiều chế độ cũng thường quy trách cho những thế lực vô hình nào đó chính sự thất bại của họ. Quốc gia có nghèo đói, lạc hậu là do thực dân, do những thế lực thù địch nào đó gây ra, chứ không phải do chính sách của mình tạo nên. Dù ở quy mô nào, khi con người không chấp nhận hậu quả của những việc làm của mình, chúng ta gọi đó là một thái độ thiếu trách nhiệm. Trong một gia đình lành mạnh, cha mẹ luôn quan tâm giúp cho con cái biết chấp nhận những hậu quả của những việc làm thiếu trách nhiệm của chúng. Thông thường, cưỡng bách con cái vào kỷ luật, giao công tác cho chúng, bắt chúng phải thực hiện những cam kết của chúng. Xem ra dễ hơn là bắt chúng phải đảm nhận những hậu quả của những việc làm thiếu trách nhiệm. Dễ hơn nhưng chắc chắn không phải là tốt hơn. Có trách nhiệm thực sự không chỉ là làm tốt những điều được trao phó, mà nhất là biết chấp nhận những hậu quả của việc làm của mình. Như vậy, trong một gia đình lành mạnh, thay vì đứng ra nhận lấy trách nhiệm cho con cái, cha mẹ phải tập cho chúng chấp nhận những việc làm thiếu trách nhiệm của chúng. Chẳng hạn, khi một đứa con mượn một cuốn sách của nhà trường, và do không cẩn thận đã làm rách cuốn sách, cha mẹ không nên đứng ra đền cuốn sách ấy, mà hãy để cho đứa con tự mình tìm cách giải quyết vấn đề với nhà trường. Nếu con cái làm phiền lòng người bên cạnh, dĩ nhiên cha mẹ có bổn phận phải xin lỗi họ. Nhưng quan trọng hơn, phải để cho con cái cũng tự mình đến xin lỗi họ. Khi con cái không học hành đàng hoàng, chúng phải nhận kết quả xấu. Cha mẹ đừng vì tự ái mà phải làm bài dùm cho con cái. Chỉ khi nào con cái biết chấp nhận hậu quả của những việc làm thiếu trách nhiệm của chúng, chúng mới có thể lớn lên trong tinh thần trách nhiệm thực sự. Một gia đình Mỹ nọ đã có một sáng kiến rất độc đáo để giáo dục cho con cái về tinh thần trách nhiệm đích thực. Theo truyền thống gia đình, cứ mỗi dịp xuân về, họ cho một ít trứng gà được thụ tinh vào trong một chiếc máy ấp nhỏ đặt trong phòng khách. Mỗi người trong gia đình đều viết tên của mình lên một trứng. Cha mẹ dặn kỹ càng mấy đứa con nhỏ trong nhà rằng, chúng không được lấy trứng ra khỏi máy vì bất cứ lý do nào. Tuy nhiên một hôm, có bạn đến chơi. Cậu bé nhỏ nhất trong nhà đã lấy chiếc trứng của mình ra khỏi máy và truyền tay cho các bạn của nó. Khi đúng ngày trứng nở, tất cả những quả trứng trong gia đình đều nở, chỉ trừ quả trứng của cậu con út. Nó rất muốn có được một con gà con như các anh của nó, nhưng cha mẹ nó bắt nó phải chấp nhận sự thiếu thốn mà chính nó đã gây ra. Nhiều lần cha mẹ nó bị cám dỗ, muốn mua cho nó một con gà con, nhưng cuối cùng, chính họ cũng đành phải chấp nhận đau khổ để nhìn sự thiếu thốn ấy của đứa con. Họ muốn cho nó biết rằng đó là hậu quả của việc làm thiếu trách nhiệm của nó. Những năm sau, mỗi khi mùa xuân đến, cậu con út đã hiểu được bài học, cho nên không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Người Tây Phương thường nói, còn nhỏ ăn cắp cái trứng, lớn lên ăn cắp con bò. Nếu không được đào luyện về tinh thần trách nhiệm ngay từ lúc nhỏ, khi trở thành người lớn, con người sẽ mang theo mình những thói quen thiếu trách nhiệm của tuổi thơ. Chuyện cái trứng ấp bị hư hỏng sẽ được lặp lại trong những tai nạn xe hơi, những vụ phá thai và ly dị sau này. Chuyện cái trứng ấp bị hư hỏng ấy cũng có thể được lặp lại trong những phí phạm tài sản công cộng và tham lạm công quỹ sau này. Nếu cha mẹ không tập cho con cái biết gánh chịu những hậu quả do những hành động thiếu trách nhiệm của chúng sẽ đánh mất những bài học quý giá rất cần thiết cho cuộc sống của chúng sau này. Xung quanh chúng ta, có biết bao nhiêu thí dụ về những người lớn sống thiếu trách nhiệm? Đó là những người ăn uống vô độ và lệ thuộc vào bao nhiêu những tật xấu khác. Đó là những người không biết gánh chịu hậu quả của những hành động thiếu trách nhiệm của họ. Đó là những người không có chút quan tâm đến nỗi khổ của những người xung quanh. Đó là những người không hề biết thế nào là khoan dung đối với người khác. Đó là những người không hề biết tôn trọng tài sản, sự sống và tự do của người khác. Đó là những người không hề có bất cứ một cam kết nào đối với gia đình, cộng đoàn hay niềm tin tôn giáo của mình. Đó là những người lúc nào cũng quy trách cho hoàn cảnh và người khác về chính những hành động thiếu trách nhiệm của mình. Một xã hội đầy dẫy những con người như thế quả là một xã hội buồn thảm. Và nếu gia đình là nền tảng của xã hội, thì dĩ nhiên, một thái độ thiếu trách nhiệm như thế thường xuất phát từ sự thiếu giáo dục về trách nhiệm trong gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy trong số những người lên dự lễ có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp Philippe quê ở Bethania, xứ Galilea, và nói với ông rằng: Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu. Philippe đi nói với Andre. Rồi Andre và Philippe đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán: ta đã làm vinh danh ta, và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng một thiên thần nói với ngài. Chúa Giêsu đáp: tiếng đó phán ra không phải vì ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử. Bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ. Và khi nào ta chịu đưa lên cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Người nói thế để chỉ người phải chết cách nào. Kính thưa quý vị và các bạn, trang tin mừng Chúa Nhật tuần trước mời gọi chúng ta ngước nhìn lên thập giá Chúa Kitô, nguồn tình yêu bất tận, để có thể bước từ vùng của bóng tối đến vùng của sự sáng. Điều quan trọng hơn, nhìn ngắm thập giá của Ngài chính là ngắm nhìn cái chết của Ngài. Đó cũng chính là lời mời gọi cùng đi với Ngài vào trong tiến trình của sự chết. Những ngày cuối của mùa chay đang là lời mời gọi khẩn thiết hơn để đi vào trong tiến trình này. Bản văn tin mừng Chúa Nhật tuần này mời gọi chúng ta suy ngẫm về cái chết của Đức Kitô để cùng Ngài bước vào tiến trình của yêu thương, hiệp nhất và sự sống. Trước hết, cái chết của Chúa Giêsu, cái chết cho tình yêu. Thông thường khi nói đến cái chết và lý do chết, người ta vẫn thường dùng những từ ngữ do, bởi, vì để diễn tả nó. Thế nhưng khi diễn tả về cái chết, sự hy sinh của các bậc vĩ nhân, người ta thường chỉ dùng từ ngữ vì. Trong trường hợp của Chúa Giêsu, khi nói về cái chết của mình, Ngài đặc biệt dùng từ ngữ cho. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình
cho bạn hữu.
Cái chết của Chúa, vì là chết cho, đã và đang diễn tả tình yêu dấn thân cho nhân loại. Ngài đã hiến mình cho chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của Ngài để yêu thương chúng ta đến cùng. Chính cái chết cho tình yêu này đã và đang tiếp tục khai mở cho một chiều kích khác. Cái chết dẫn đến sự hiệp thông. Thứ hai, cái chết của Chúa Giêsu, cái chết dẫn đến sự hiệp thông. Khi nói về cái chết của mình, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh hạt lúa mì để diễn tả. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Hạt lúa nếu không chết chỉ trơ trọi một mình, nó sẽ không có ai bên cạnh, không có gì, chỉ có một mình, dù nó có nằm trong bồ thóc bên cạnh các hạt lúa khác, cũng chỉ là trạng thái của đơn độc, vì nó không thể mở ra để liên kết, để hiệp thông. Trái lại, khi chấp nhận để chết, hạt lúa phải chịu đau đớn, chịu lạnh lẽo và ẩm ướt. Nhưng tất cả là để nó mở ra đón nhận chất xúc tác của lòng đất, để chết đi hầu tăng trưởng. Đó chính là chiều kích của hiệp thông. Đàng khác, chính Ngài cũng công bố, cái chết của Ngài chính là giờ quy tụ, giờ tôn vinh Cha và tôn vinh Ngài. Giờ Ngài kéo mọi người lên với Ngài, giờ Ngài nối kết để tha thứ cho nhân loại. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Nói cách khác, cái chết hiệp thông của Ngài chính là con đường nảy sinh sự sống mới cho nhân loại. Cuối cùng, cái chết của Đức Giê-xu, cái chết nảy sinh sự sống. Chúa Giê-xu tiếp tục loan báo về hạt lúa. Nếu nó thối đi, thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Hạt lúa chết cho cây lúa trổ sinh hoa trái. Hạt lúa chết để có thể trở nên tấm bánh cho mọi người. Hạt lúa chết để trở nên nguồn sự sống và nguồn nuôi sống cho con người. Cái chết của hạt lúa Giê-xu thực sự là cái chết làm nảy sinh ơn cứu độ, giải phóng con người khỏi chết. Cử hành trong đêm vọng phục sinh diễn tả bốn chiều kích sự sống trong cái chết của Ngài: ánh sáng, lời, máu, nước và bánh. Cái chết của Ngài ngỏ một lời mời của yêu thương. Cái chết của Ngài tỏa thứ ánh sáng lôi cuốn con người ngước nhìn lên. Cái chết của Ngài, máu, nước và bánh đã trở nên nguồn nuôi dưỡng cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Kính thưa quý vị và các bạn, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta: ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, Cha ta sẽ tôn vinh nó. Đó là tiến trình của mùa chay, tiến trình cần phải chết đi như hạt lúa mang tên Giê-xu. Đó là chết tiêu diệt những thói quen, đam mê, ích kỷ và hận thù, để mở ra cho cái chết một ý nghĩa mới, vượt qua mọi sợ hãi và bước vào trong sự sống mới, trong sự hiệp thông. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã chết để diễn tả tình yêu Chúa cho chúng con. Chúa đã chết để dẫn đưa chúng con đi vào trong sự hiệp thông với nguồn sống mới. Xin Chúa thương giúp chúng con cũng biết can đảm để đi vào trong tiến trình này cách trọn vẹn cùng với Chúa trong những ngày chay tịnh này. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con người đâu chỉ là xác thân, con người đâu chỉ tìm miếng ăn, đâu chỉ là vật chất vôi phai như phù vân. Nhưng con người còn là hậu ân, sự sống linh thiêng, sự sống triền miên muôn đời bất diệt, tồn tại trong Thiên Chúa đấng sáng tạo nên. Con người đẹp tươi giống hình ảnh đời con, là một khát khao mơ về tuyệt đối. Chúa ơi, trần gian mọi sự đều rõ ràng, bao hoang mang bao thôn thức ngập tràn. Chúa đã dùng nên con cho Chúa, nên lòng con khát khoái khôn nguôi, cho tới khi nghỉ yên trong Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một người đàn ông lười nọ, không muốn làm việc, ông ta chỉ muốn được ăn và ngủ. Đi làm trong một xưởng gỗ nhỏ, nhưng khi tới nơi làm việc, ông cũng chỉ làm qua loa chiếu lệ, rồi lại tìm một góc nào đó để nằm ngủ. Một hôm, đang ngủ nướng ban trưa, ông mơ thấy một giấc mơ như sau. Ông thấy ông lạc vào một vương quốc nọ, nơi đó đâu đâu cũng thấy toàn những ngôi nhà tráng lệ, đường xá sạch sẽ, khí hậu mát mẻ trong lành. Đứng trước một tòa biệt thự thật sang trọng, lộng lẫy, và ông vẫn còn ngơ ngác, chưa biết mình đang ở đâu, thì bỗng có một giọng nói vang ra từ căn nhà đó rằng, "Chào quý khách! Xin quý khách ghé vào cung điện của chúng tôi." Ông lười trả lời, "Tôi cũng muốn tìm một chỗ chỉ ăn với ngủ đây, tôi chán làm việc lắm rồi." Nghe thế, vị chủ nhà nhanh nhảo đáp, "Ồ nếu vậy thì chẳng còn đâu thích hợp với anh hơn là chỗ của chúng tôi. Tôi có sơn hào, hải vị, chăn êm, nệm ấm. Anh muốn ở đây bao lâu tùy thích." Ông lười vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại xem những gì mình vừa nghe là thật hay hư rằng. "Thật vậy sao? Thế ở đây tôi có phải làm gì không?" Chủ nhà càng khẳng định một cách chắc chắn. "Sẽ không có ai quấy nhiễu anh đâu, và ở đây cũng chẳng có việc gì cần tới anh làm cả đâu." Ông lười hét lên một cách sung sướng rằng, "Trời ơi, thế thì tôi sẽ ở đây, chỗ này đúng là thiên đường." Và ngay khi bước vào cung điện, ông lười đã được tiếp đãi một cách long trọng. Cũng kể từ ngày đó trở đi, ông không phải làm một việc gì khác ngoài việc tận hưởng những món ngon vật lạ trên rừng dưới biển, và sau khi cơm no, rượu say, thì công việc còn lại của ông ta là ngủ. Ban đầu, ông lười vô cùng sung sướng và thú vị. Nhưng sau một thời gian, ông ta cảm thấy bắt đầu ngán ngẩm các thức ăn. Mệt mỏi, nặng nề bao trùm thân xác ông ta, cô đơn và buồn chán, trống trải, bắt đầu xâm chiếm tâm hồn ông. Trong lúc ông đang than vang về sự chán nản và nặng nề của mình, thì người chủ nhà xuất hiện. Ông lười liền vội vã nói, "Này ông, cứ ăn và ngủ như thế này mãi, tôi chán lắm rồi. Giờ tôi thấy óc đầy, bụng phệ mệt mỏi quá rồi, ông có việc gì tôi làm để giãn gân giãn cốt hay không?" Ông chủ khẳng định, "Xin lỗi anh, ở chỗ tôi không có việc gì cho anh làm cả." Ông lười la lên, "Làm gì có chỗ nào mà không có việc làm, tôi không chịu được cái cảnh vô công rồi nghề này nữa rồi." Nhưng ông chủ vẫn quả quyết rằng, "Xin lỗi, chỗ tôi chưa bao giờ có việc làm." Ông lười mất kiềm chế, càng hét lớn hơn. tôi không thể chịu được những tháng ngày như thế này nữa rồi. Nếu ông không cho tôi làm việc, thà tôi xuống hỏa ngục còn hơn. Lúc bấy giờ, ông chủ cười một cách ngạo mạn và nói, thế anh tưởng đây là thiên đường sao? Nơi đây chính là địa ngục, chỉ để dành riêng cho những người lười biếng như anh, và anh sẽ phải ăn và ngủ ở đây mãi mãi. Quý vị và các bạn thân mến! Bị cuốn hút vào công việc một cách điên cuồng khiến ta đánh mất cả niềm vui tận hưởng cuộc sống, đánh mất cả gia đình, thậm chí đánh mất cả sức khỏe và chính mình, đó là một thái độ sống u mê, dại dột. Nhưng chơi lười thì đó cũng là một thái độ sống u mê, không kém gì sự u mê và dại dột vừa nói ở trên. Và không chỉ u mê, dại dột mà thôi, chơi lười còn có những hệ quả nguy hại và nghiêm trọng cho mỗi chúng ta, cũng như cho cộng đồng. Lười biếng, không chịu làm việc, có thể với nhiều lý do. Hoặc là người đó không có việc làm, hoặc người đó làm quá nhiều việc căng thẳng nên không muốn làm việc nữa, hoặc bản chất là người lười biếng nên không muốn làm gì cả, chỉ muốn ăn không ngồi rồi. Ngoại trừ vì lý do không còn khả năng lao động cả về trí tuệ lẫn thể xác, thì lười biếng dưới bất kỳ lý do nào đều là hành vi không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận được là vì như cổ nhân thường nói, nhàn cư vi bất thiện. Và đúng là như thế, khi ta nhàn rỗi, không hăng say nhiệt tình với cuộc sống, không mục đích để vươn lên, ta rất dễ bị sa đà vào những hành vi bất hảo. Đó là vì, như ta đã thấy rằng, lười tư duy, lười sáng tạo, lười lao động sẽ bào mòn thân xác, hủy hoại trí tuệ và giết chết lý tưởng. Cũng như chim có cánh để bay, người có tay để làm, có khối óc để tư duy, suy nghĩ và nhận định. Nếu ta không làm đúng, làm đủ với chức năng của nó, thì đôi tay và trí óc của ta sẽ lãnh những hậu quả khôn lường. Như Voltaire, một đại văn hào, triết gia của người Pháp, đã có một câu nói rất hay rằng, lao động xua đuổi ba sự xấu xa kinh khủng, đó là nỗi buồn chán, thói trụy lạc và sự nghèo đói. Vậy nếu ta không lao động, thì cũng có nghĩa là buồn chán, trụy lạc và nghèo đói thế nào cũng bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời ta. Và chắc chắn rằng, người lười biếng cũng sẽ không tránh khỏi được điều mà Lỗ Tấn khẳng định rằng, trên đường thành công không có vết chân của người lười biếng. Hơn thế nữa, lao động không chỉ giúp ta thành công, giúp ta đạt được những kế hoạch hay hoàn thành được những điều chúng ta mơ ước, nhưng lao động còn mang lại cho chúng ta niềm vui. Chính Thánh Thomas Aquino cho rằng, không làm việc, không niềm vui. Vậy không chỉ có ăn với ngủ hoặc an nhàn rong chơi đây đó mới có được niềm vui. Dĩ nhiên, ta không loại trừ niềm vui trong an nhàn, nhưng làm việc cũng đem lại niềm vui của say mê sáng tạo, niềm vui của phục vụ cống hiến, vui vì thấy mình còn làm được và còn có ý nghĩa trong cuộc đời này. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được rằng, khi con tim của chúng con vẫn còn đập, thì chúng con phải sống tích cực và làm việc, vì nếu không được hoạt động, thì các tài năng, quan năng của chúng con sẽ bị mai một và biến mất. Xin giúp chúng con luôn nhìn thấy được giá trị của cần lao để chúng con được sống trong vui tươi và hạnh phúc, dù đôi khi chúng con có phải nhọc nhằn vất vả khi làm việc. Amen.
Con người vẫn huyền nhiệm lớn lao, con người vẫn tuyệt vời biết bao, khi Chúa đã xuống thế mang thân phận phàm nhân. Chính Chúa là nguồn ơn cứu rỗi, mở lối nhân gian, Ngài đã dẹp tan bóng mờ nghi ngờ, mời gọi ta tiến đến ánh sáng niềm tin, tràn hòa bình yên với người muôn đời. Đời con là một khát khao mơ về tuyệt đối, Chúa ơi, trần gian mọi sự đều rõ ràng, bao hoang mang bao thôn thức ngập tràn, Chúa đã dừng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải khôn nguôi, cho tới khi nghỉ yên trong Chúa nguồn hạnh phúc. Trong Chúa nguồn hạnh phúc đời con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30. Đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.